Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 11, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc liên quan đến phúc trình tại Đức về nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài cầu nguyện cho thầy cô. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Hôm qua 17 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh cha Francisco đã nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận Hà Nội do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, cho đến nay là giám mục giáo phận Hải Phòng. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt. Thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại Đà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991. Gần 3 năm sau đó, ngày 23 tháng 3 năm 1994, ngài trở thành giám mục chính tòa Đà Lạt sau khi đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được tòa thánh thuyên chuyển ra giáo phận Thanh Hóa. Ngày 23 tháng 4 năm 2010, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó, giáo phận Hà Nội và trở thành Tổng giám mục chính tòa tại đây 20 ngày sau đó, 23 tháng 5 2010, sau khi Tòa Thánh nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Cách đây hơn 3 năm, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn làm Hồng y. Đức tân Tổng giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, năm nay 58 tuổi, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại Kẻ Sặc, Hải Dương, thụ phong linh mục ngày 24 tháng Giêng năm 1988, du học tại Pháp và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hải Phòng ngày 6 tháng 11 năm 2002, lúc 42 tuổi.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 400 thành viên phong trào tông đồ người mù, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động của phong trào này và khích lệ họ tiếp tục liên đới và giúp đỡ những người khuyết tật khác. Phong trào tông đồ người mù do bà Maria Motta, người Italia, sinh tại Argentina, thành lập cách đây 90 năm, trong đó có cả các thành viên mù và không mù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ sự kiện này, phong trào không co cụm vào bản thân và những vấn đề liên quan đến tình trạng bị mù. Bà Maria Motta muốn huấn luyện những người tự lập có khả năng làm chứng về đức tin qua chính tình trạng khuyết tật của mình. Ngày nay, anh chị em đoàn kết chặt chẽ với nhau, người mù và không mù, cùng liên kết trong một hành trình duy nhất, chia sẻ và thăng tiến những người bị khuyết tật. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thật là một niềm vui cho cộng đoàn giáo hội khi được biết, ngày nay, như những môn đệ thừa sai đích thực của tin mừng, anh chị em cởi mở đối với các nhu cầu của những người nghèo túng và những người đau khổ hơn trên thế giới. Thay vì co cụm vào bản thân và thân phận tàn tật của mình, anh chị em can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: ta khát và các con đã cho ta ăn, ta trần trụi và các con đã cho ta mặc, ta đau ốm và các con đã đến viếng thăm ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, sự dấn thân cụ thể của anh chị em giúp đỡ và hỗ trợ người nghèo làm cho anh chị em trở thành những người giữ vai chính trong công trình loan báo tin mừng mà giáo hội đang thực hiện theo nhịp độ của những người nghèo. Thực vậy, tất cả chúng ta đều được mời gọi khám phá Chúa Kitô nơi người nghèo, lên tiếng thay cho họ trong các chính nghĩa của họ, nhưng cũng để trở thành những người bạn, lắng nghe, cảm thông họ, đón nhận sự khôn ngoan, nhiệm màu mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ.
Vatican. Trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng Joseph Ratzinger Biển Đức 16 cho hai nhân vật nổi tiếng. Đó là nữ thần học gia Công giáo Maria Schlosser, người Đức, năm nay 59 tuổi, giáo sư thần học linh đạo tại phân khoa thần học tại Đại học Viên thủ đô Áo từ 14 năm nay, chuyên về thần học tu đức giáo phụ và thời Trung Cổ, đặc biệt là các dòng hành khất như Francisco, Đa Minh, Camelo. Tiếp đến là kiến trúc sư Mario Botta, người Thụy Sĩ, năm nay 75 tuổi, nổi tiếng trên thế giới. Ông đã xây nhiều thánh đường, trong đó có nhà thờ chính tòa giáo phận Évry gần Paris và đồng thời nhà thờ chính tòa Nhan Thánh ở Torino, Bắc Italia. Hiện diện tại buổi trao giải thưởng có Đức Hồng Y Angelo Amato và cha Lombardi thuộc quỹ Ratzinger Biển Đức 16. Hai vị đã giới thiệu thân thế và thành tích của hai nhân vật được giải thưởng. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha thân ái gửi lời chào quý mến và biết ơn đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và nhắc đến tinh thần của người nhìn các vấn đề của thời nay một cách ý thức và can đảm. Biết kính múc từ Kinh Thánh trong truyền thống sinh động của giáo hội, sự khôn ngoan cần thiết để đối thoại xây dựng với nền văn hóa ngày nay. Đức Thánh Cha khuyến khích các học giả hiện diện tiếp tục theo đuổi đường hướng ấy, tiếp tục nghiên cứu các tác phẩm của Đức Biển Đức 16 và đề cập tới các vấn đề mới mà Đức Tin được yêu cầu đối thoại. Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhận và khích lệ sự dấn thân ngày càng sâu rộng của các nữ thần học gia Công giáo trong lĩnh vực trước đây, hầu như dành cho các giáo sĩ. Ngài nói, cần khích lệ sự đóng góp của nữ giới và được mở rộng hơn tương ứng với sự hiện diện của nữ giới trong các lĩnh vực trách nhiệm trong đời sống giáo hội.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Hiệp ước Toàn cầu về di dân sẽ được Liên Hiệp Quốc thảo luận và thông qua vào tháng 12 tới đây. Và đồng thời, Đức Hồng Y cũng lấy làm tiếc vì một số nước rút khỏi Hiệp ước này. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua tại một hội nghị về các quyền con người do quỹ Joseph Ratzinger Biển Đức 16 tổ chức tại Roma và kết thúc hôm 16 tháng 11. Hiệp ước nhằm bảo đảm việc di cư có trật tự, hợp pháp và an toàn, nhưng vừa qua, bốn nước đã tuyên bố rút khỏi tiến trình hiệp ước đó, đó là Hoa Kỳ, Australia, Áo và Cộng hòa Tiệp. Ba Lan cũng đang dự tính rút lui. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh bênh vực sự dấn thân của Tòa Thánh đối với một số chính sách cởi mở về di dân và tị nạn. Nhưng chính sách này phải được đi kèm với một chính sách hội nhập khôn ngoan, tương ứng với khả năng của mọi nước đón nhận di dân. Đức Hồng Y nói, rất tiếc là tại nhiều nơi, giới lãnh đạo chính trị từ bỏ vai trò trung gian của mình. Trong khi đó, có những nhà chính trị chiều theo cám dỗ thiếu khôn ngoan, muốn tìm kiếm một sự ủng hộ dễ dàng của dân chúng, dựa trên sự lo sợ của người dân.
Roma, chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến thăm các lều khám bệnh cho người nghèo cạnh quảng trường Thánh Phêrô. Khu khám bệnh miễn phí này được bố trí và hoạt động trong vòng một tuần lễ nhân ngày Thế giới Người Nghèo, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trong 5 ngày trước đó, đã có 200 người nghèo đến khám bệnh. Được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng Tháp Tùng. Lúc quá 16 giờ, Đức Thánh Cha đã đến thăm hỏi các bác sĩ và y tá đang phục vụ thiện nguyện tại khu vực này cùng với các bệnh nhân. Ngài thăm khu bệnh tim, bệnh truyền nhiễm, bệnh da, nhãn khoa, phụ khoa. Đức Thánh Cha đã tặng một sâu chuỗi mân côi cho mỗi người.
Burkina Faso, nhân ngày Thế giới Người Nghèo, cử hành Chủ nhật hôm nay 18 tháng 11. Tòa Tổng giám mục Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, tổ chức một bữa ăn và tặng túi lương thực cho 3.000 người nghèo. Tham dự bữa ăn này có 500 khách mời, trong tinh thần chia sẻ và liên đới. Đức Hồng Y Philippe Ouagadougou, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, tuyên bố như trên với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 17 tháng 11. Theo Đức Hồng Y, đây cũng là ngày suy tư làm sao để vấn đề người nghèo đói ở trung tâm điểm của tin mừng và thế giới ngày nay. Ngoài giáo hội, cả Tổng thống nước Burkina Faso cũng bảo trợ việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo, cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Tù trưởng Monyo Naba cũng là Bộ trưởng Liên đới Quốc gia. Thêm vào đó có Liên hiệp các giáo hội và giáo hội tinh lành, cũng như cộng đồng Hồi giáo. Giáo hội Công giáo địa phương dành 40 triệu quan Phi Châu lạc quyên được để tài trợ chi phí bữa ăn cho người nghèo. 3.000 người nghèo đến từ 18 địa điểm khác nhau trên toàn nước Burkina Faso. Đức Hồng Y Oegra Ogo nói, sự tham gia của các tôn giáo khác vào Ngày Thế giới Người nghèo không những là một cuộc gặp gỡ chân thành với hàng ngàn anh chị em ở trong tình cảnh khó khăn và bấp bênh, nhưng còn là một cách thức góp phần vào việc thay đổi và cải tiến thế giới chúng ta qua sự chia sẻ và liên đới.
Băng ghi, hơn 37 người chết, trong đó có 2 linh mục, trong cuộc tấn công hôm 15 tháng 11 vừa qua trong một căn nhà thuộc tòa giám mục giáo phận Alindao ở Trung Phi. Thủ phạm là nhóm võ trang gọi là Hiệp nhất cho Trung Phi, gọi tắt là UBC, xuất thân từ nhóm phiến quân Seleka. Hãng thông tấn AFP của Pháp, trích thuật nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, cho biết người ta đã tìm được xác của một linh mục và 37 người khác, và một linh mục khác bị mất tích. Hai linh mục là cha Blaise Mada, tổng đại diện giáo phận Alindao, và vị thứ hai là cha Celestine Ngwabango thuộc giáo xứ Mingala. Nhóm phiến quân UPC do Ali Daras điều khiển bị coi là một trong những nhóm nguy hiểm nhất tại Cộng hòa Trung Phi, kiểm soát vùng Bambari từ năm 2013 đến 2017. Tổng cộng từ đầu năm nay có 5 linh mục bị giết tại Trung Phi, 3 linh mục đầu tiên bị giết trong tháng Giêng năm nay, 2 vị tại Bambari và 1 tại thủ đô Bangui. Mặt khác, một linh mục dòng tên đầu tiên người Kenya đã bị giết vì đạn, đó là cha Victor Luke Odiambo. Vụ sát nhân xảy ra trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 11 vừa qua tại Bangkok, thuộc miền trung của Nam Sudan, trong cuộc tấn công do những kẻ lạ mặt chống lại nhà thờ Thánh Komboli của dòng tên tại Kulepet, nơi cha cư ngụ. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các quy tắc tổng quát, điều 2, luật cho sinh hoạt phụng vụ và điều 3, giá trị của các thỏa ước. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp các quy tắc tổng quát của Bộ Giáo luật. Như chúng ta đã biết, Bộ Giáo luật này chỉ chi phối Giáo hội Công giáo Latin mà thôi, nghĩa là Giáo hội Công giáo Đông Phương không tuân theo những quy định của Bộ Giáo luật này, mà theo bộ luật riêng. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào điều thứ hai và điều thứ ba liên quan đến luật cho sinh hoạt phụng vụ và giá trị của các thỏa ước. Trước hết chúng ta nói về luật cho sinh hoạt phụng vụ. Điều đầu tiên phải hiểu rằng việc tuân giữ những nghi thức trong các buổi cử hành phụng vụ phải quy chiếu về luật phụng vụ như chúng ta đọc thấy rõ trong điều 2. Điều 2 quy định, nói chung bộ luật này không ấn định những nghi thức phải tuân giữ trong các buổi cử hành phụng vụ, cho nên vẫn buộc phải tuân giữ những luật phụng vụ hiện đang còn hiệu lực, trừ khi có luật nào trong những luật đó trái ngược với các điều của bộ luật này. Như thế, bộ luật không đề cập đến những nghi thức phải giữ trong khi cử hành phụng vụ. Những luật thiết định nghi thức cử hành phụng vụ thì phải tìm trong các sách phụng vụ hiện hành như sách lễ, nghi thức các bí tích, phụng vụ các giờ kinh. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, bộ luật này trình bày những quyền lợi và bổn phận của các thừa tác viên và những người tham dự trong quyển thứ tư, đồng thời cũng nêu lên những điều kiện buộc phải có để việc cử hành bí tích thánh thể được thành sự và hợp pháp. Chất lượng dầu dùng cho bí tích thêm sức hoặc bí tích sức dầu bệnh nhân, giá trị của bài giảng lễ. Chúng ta biết rõ bộ giáo luật không phải là nguồn quy phạm duy nhất cho đời sống giáo hội, mặc dù nó là nguồn quan trọng nhất. Điều này cũng thấy trong các bộ luật dân sự, có một văn bản quy phạm duy nhất có thể điều chỉnh toàn bộ đời sống của một xã hội, bởi chính bản chất của xã hội là thay đổi liên tục. Trong số các quy tắc của bộ giáo luật, chúng ta không tìm thấy các quy tắc quy định về phụng vụ. Những quy tắc này được chứa đựng trong các sách phụng vụ và các văn kiện khác do các cơ quan thẩm quyền của giáo hội ban hành. Phụng vụ là việc thờ phượng công khai của giáo hội, ca ngợi Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu, diễn viên chính là Đức Kitô. Các hành vi phụng vụ thể hiện qua các nghi lễ được quy định trong các sách phụng vụ thích hợp, cung cấp các nghi thức phải được sống, cử hành. Toàn bộ các quy định liên quan đến nghi lễ phụng vụ tạo thành luật phụng vụ. Đối tượng của nó là chính nghi lễ, các yếu tố hình thành nên nó. Bộ giáo luật theo bản chất không bàn đến luật phụng vụ theo đúng nghĩa. Vì thế, các sách phụng vụ có hiệu lực trước năm 1983 vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Tuy nhiên, nếu như bộ luật này có quy định về những vấn đề chứa đựng trong các sách này, thì rõ ràng có tính pháp lý hơn. Từ quan điểm này, chúng ta hiểu rằng việc sửa đổi các sách phụng vụ được thực hiện sau năm 1983.
Bộ giáo luật quy định phụng vụ theo nghĩa rộng. Ngoài luật phụng vụ theo nghĩa hẹp, đối tượng là các nghi lễ và các quy định, còn có các quy định liên quan đến phụng vụ theo nghĩa rộng, theo cách gián tiếp và trung gian. Những quy định này, ngoài việc chỉ dẫn đến đối tượng chính là các nghi lễ phụng vụ, còn liên quan đến phụng vụ theo nghĩa rộng. Đó là không chỉ dẫn trực tiếp đến các nghi lễ phụng vụ, mà còn chỉ ra các yếu tố thiết định, ví dụ các quy định nhằm xác định các điều kiện phải kiểm tra liên quan đến cá nhân, đối tượng, nơi cử hành phụng vụ. Các quy định về phụng vụ theo nghĩa rộng là đối tượng điều chỉnh của Bộ Giáo luật. Nó đề cập đến các quy tắc kỷ luật về phụng vụ hơn là chính quy tắc phụng vụ. Các nguồn của luật phụng vụ được chỉ dẫn trong Điều 838. Điều này sau khi đã được khẳng định thẩm quyền của giáo hội về phụng vụ, xác định những gì thuộc về thẩm quyền của tông tòa, hội đồng giám mục và các giám mục. Tòa thánh được hiểu là chính Đức Giáo Hoàng hoặc một bộ của giáo triều Roma. Vấn đề phụng vụ thuộc thẩm quyền của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Các nguồn của luật phụng vụ là các sách phụng vụ ở cấp độ phổ quát và địa phương. Bộ luật không xác định các nghi lễ phải được tuân thủ trong cử hành phụng vụ. Giới từ nghi lễ ở đây phải hiểu là cách tiến hành, hành vi phụng vụ. Luật phụng vụ có hiệu lực trước khi bộ luật này vẫn giữ nguyên giá trị. Đối với luật phụng vụ ở đây, hiểu là các quy tắc mà điều chỉnh các nghi thức có trước bộ luật tiếp tục có giá trị và độc lập với bộ giáo luật. Nó không có giá trị trừ khi trái với bộ luật này. Ví dụ, trong trường hợp bộ giáo luật xác định một vài điểm cho việc cử hành phụng vụ một cách khác với một luật phụng vụ có trong các sách phụng vụ, đến nỗi hai quy tắc không thể áp dụng cùng một lúc được vì trái ngược nhau, thì phải giữ quy tắc của Bộ Giáo luật. Để áp dụng luật này, ngày 12 tháng 8 năm 1983, Bộ Bí tích và Phụng tự đã ra văn kiện sửa đổi sách phụng vụ trong lần xuất bản mới để thích ứng với Bộ Giáo luật. Những thay đổi để giới thiệu cần thiết trong các ấn bản của các sách phụng vụ để đáp ứng các quy định chính xác của Bộ Giáo luật đã được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích lưu ý.
Giá trị của các thỏa ước. Bộ Giáo luật năm 1983 không có ảnh hưởng gì đến những hiệp ước mà trước đây Tòa Thánh đã ký với các quốc gia trên thế giới. Điều 3 quy định như sau. Các điều của bộ luật này không bãi bỏ và không sửa đổi các hiệp ước mà Tông Tòa đã ký với các quốc gia hoặc xã hội chính trị khác. Do đó, các hiệp ước này vẫn có hiệu lực y như bây giờ, bất kể các quy định trái ngược của bộ luật này. Ở đây chúng ta tìm thấy nguyên tắc của pháp luật, thỏa thuận phải tuân giữ, pacta sunt servanda. Những hiệp ước đã được ký kết giữa tòa thánh, tức là người kế vị thánh Phêrô, hoặc theo điều 361, bao gồm phủ quốc vụ khanh, hội đồng công vụ giáo hội và những cơ quan khác của giáo triều Roma. Ở đây không được hiểu là ký với quốc gia Vatican. Các hiệp ước này tòa thánh ký kết với các quốc gia và cộng đoàn chính trị, như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, FAO, đang còn hiệu lực lúc Bộ Giáo luật được ban hành thì không bị ảnh hưởng gì cả. Ngay cả khi những thỏa ước đó có những quy định trái với Bộ Giáo luật thì cũng không bị Bộ Giáo luật bãi bỏ, vì những thỏa ước đó thuộc phạm vi của quốc tế công pháp, trong khi Bộ Giáo luật có tính cách quốc nội. Chính Công đồng Vatican II đã không muốn đơn phương bãi bỏ những đặc ân của một vài chính quyền dân sự trong việc bổ nhiệm các giám mục. Cộng đồng chỉ muốn cổ vũ các chính quyền từ chối những đặc ân này và đề nghị xóa bỏ qua việc đối thoại với những người có liên quan. Đây là những đặc ân không được ban nữa trong tương lai. Đối với Tòa Thánh, việc soạn thảo các hiệp ước với các quốc gia là truyền thống xưa. Các hiệp ước này có thể có những tên khác như thỏa thuận, nghị định thư, công ước, thỏa ước. Hình thức rộng lớn và long trọng hơn được hiệp ước đưa ra tạo thành một hiệp ước của luật quốc tế giữa các thực thể có chủ quyền để điều chỉnh các lĩnh vực chung. Như vậy, nguyên tắc của pháp luật, thỏa thuận phải tuân giữ cũng áp dụng cho Tòa Thánh. Rõ ràng các hiệp ước không được Bộ Giáo luật quy định bởi vì đặc tính quốc tế của nó. Bộ Giáo luật chỉ đề cập đến các hiệp ước theo quy định của Tòa Thánh, ngoại trừ các hiệp ước của các hội đồng giám mục và của các cá nhân giám mục. Trong hai trường hợp này, nếu thỏa thuận vi phạm Bộ Giáo luật không được coi là hợp lệ và phải bị bãi bỏ.
Để kết luận cho điều luật này, chúng ta cần hiểu rõ nguyên tắc thỏa thuận phải tuân giữ, Pacta sunt servanda là gì. Nguyên tắc này có trong Công ước Viên về điều luật hiệp ước. Đây là một hiệp ước quốc tế liên quan đến luật quốc tế, đặc biệt liên quan đến các hiệp ước giữa các quốc gia. Công ước có hiệu lực vào ngày 27 tháng 1 năm 1980. Tòa Thánh ký và có hiệu lực ngày 27 tháng Giêng năm 1980. Quốc gia Italia cũng ký kết và có hiệu lực cùng ngày này. Đối với Việt Nam, tham gia ngày 9 tháng 11 năm 2001. Ở phần mở đầu của công ước này quy định, các quốc gia tham gia công ước này tính đến vai trò cơ bản của các điều ước trong lịch sử quan hệ quốc tế, công nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của các điều ước là nguồn của pháp luật quốc tế và là phương tiện để phát triển sự hợp tác hòa bình giữa các nước, không tính đến các chế độ hiến pháp và xã hội khác nhau của các quốc gia. Ghi nhận rằng các nguyên tắc tự nguyện và thiện chí và quy phạm Pacta sunt servanda đã được toàn thế giới công nhận. Cụ thể là luật áp dụng cho tất cả các quốc gia và quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Các thỏa thuận, hiệp ước phải được tôn trọng. Trong công ước này, khi quy định về việc tôn trọng, thi hành và giải thích các điều ước, thì công ước đã dành riêng điều 26 để nói về vấn đề này. Điều 26 phát biểu như sau. Pacta sunt servanda, mọi điều ước đã có hiệu lực, điều ràng buộc các bên tham gia và phải được các bên thi hành với thiện chí.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc liên quan đến phúc trình tại Đức về nạn lạm dụng tính dục trẻ em.
Quý thính giả thân mến, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của một giáo dân đặt câu hỏi như sau. Hôm 25 tháng 9 mới đây, báo chí đưa tin Giáo hội Công giáo tại Đức đã công bố báo cáo về hơn 3.600 nạn nhân và Giáo hội chính thức xin lỗi về các bạo hành tình dục đối với hàng ngàn trẻ em sau khi một báo cáo về chủ đề này được công bố. Một hiệp hội bảo vệ nạn nhân chỉ trích bản báo cáo đã giảm nhẹ tầm mức của sự thật và yêu cầu nhà nước chỉ đạo điều tra. Theo báo cáo, tổng cộng 3.677 trẻ em, đa số là trẻ dưới 13 tuổi, đã từng bị cưỡng hiếp hoặc bạo hành tình dục từ năm 1945 đến năm 2014. Trong gần 1.700 trường hợp, thủ phạm là các chức sắc của giáo hội. Thưa cha, con xin thắc mắc. Thứ nhất, thông thường người ta làm thống kê mỗi năm và so sánh sự chênh lệch giữa năm sau với năm trước. Nhưng tại sao Giáo hội Công giáo Đức lại đưa ra bản báo cáo tổng thể trong suốt 73 năm với con số trên? Thứ hai, bản báo cáo không rõ ràng, nói rằng tổng cộng 3.677 nạn nhân, gần 1.700 trường hợp thủ phạm là các chức sắc của giáo hội. Vậy còn lại 1.977 trường hợp, vì sao lại được đưa vào bản báo cáo, thưa cha?
Bản báo cáo vừa nói của Hội đồng Giám mục Đức không phải là báo cáo thường niên về những vụ giáo sĩ hoặc là nhân viên khác của Giáo hội Công giáo Đức lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Giống như trường hợp ở Mỹ, sau khi có những vụ tố cáo về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên hồi năm 2010, bắt đầu tại trường trung học Canisius của dòng tên ở thủ đô Berlin, rồi một số nơi khác, thì chính Hội đồng Giám mục đã thuê một toán chuyên gia thuộc ba đại học Mannheim, Heidelberg và Gießen thực hiện một cuộc nghiên cứu về tệ nạn này trong giáo hội Công giáo Đức. Mục đích là để biết rõ thực trạng, mức độ và các nguyên nhân đưa đến tình trạng lạm dụng như thế, hầu rút ra những bài học, tránh rơi vào lỗi lầm quá khứ và cũng để nêu gương cho các cộng đồng và các tổ chức khác nữa. Sau khoảng 3 năm làm việc, nghiên cứu 38.156 hồ sơ của 27 giáo phận toàn nước Đức về thời kỳ dài 68 năm từ 1946 đến 2014, thì phúc trình đã được hoàn tất và được giao cho Hội đồng Giám mục Đức. Hội đồng này chuẩn bị công bố chính thức kết quả cuộc nghiên cứu vào ngày 25 tháng 9, 2018, nhân dịp các giám mục nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nhưng mà tuần báo Spiegel và Die Zeit đã lấy được phúc trình đó và công bố trước. Ngày 25 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức chính thức công bố nghiên cứu về những vụ lạm dụng và bày tỏ quyết tâm tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Reinhard Marx, Tổng giám mục Giáo phận Munich, trình bày với giới báo chí nội dung nghiên cứu. Trong khoảng thời gian 68 năm từ 1946 đến 2014, có 3.677 vụ lạm dụng tính dục trẻ em do linh mục, phó tế và tu sĩ công giáo ở Đức gây ra. Thủ phạm những vụ lạm dụng đó là 1.670 linh mục và tu sĩ ở Đức, tức là khoảng 4,4% tổng số giáo sĩ tu sĩ toàn quốc trong khoảng thời gian ấy, tức là tương tự như tỷ lệ được ghi nhận tại Hoa Kỳ trong nghiên cứu do Học viện John Jay về công lý hình sự được Hội đồng Giám mục Mỹ thuê thực hiện và công bố hồi năm 2004. Và trong số 1.670 thủ phạm đó, 1.023 người chỉ lạm dụng một lần mà thôi, 782 người khác lạm dụng từ 2 đến 10 lần, và có 96 người lạm dụng hàng loạt, hàng chục lần. Có một kẻ lạm dụng tới 44 trẻ em. Trong số các nạn nhân thì 969 người là trẻ giúp lễ, phần lớn các nạn nhân ở lứa tuổi 13. 122 kẻ lạm dụng tính dục bị tòa án dân sự trừng phạt, 33,9% những kẻ bị cáo đã bị xử lý theo giáo luật, trong khi 53% khác thì các biện pháp này không được thực thi. Về việc tố cáo thì 27,5% vụ do chính các nạn nhân hoặc là gia đình họ tố cáo, và chỉ có 19,4% là do các đại diện của giáo hội công giáo tố cáo. 10,7% linh mục lạm dụng tính dục tự tố cáo. Và trong số các nạn nhân thì 62,8% là trẻ nam, 3,4% nạn nhân có quan hệ tôn giáo hoặc là mục vụ với những người bị cáo, thường là trẻ giúp lễ như vừa nói. Các nạn nhân than phiền vì giáo hội không chấp nhận lỗi của mình và rất ít hình phạt được đề ra cho những kẻ lạm dụng.
Thưa cha, vậy báo cáo như vậy có ích lợi gì cho giáo hội hay là cho xã hội, cho dư luận quần chúng không?
Toán nghiên cứu thuộc ba đại học vừa nói nhìn nhận là có những tiến bộ trong việc phòng ngừa lạm dụng, và việc phòng ngừa này của giáo hội công giáo có thể làm gương cho các tổ chức khác. Sáng kiến thuê thực hiện nghiên cứu này có thể là một dấu hiệu cho thấy giáo hội quan tâm tới vấn đề này một cách chân thành và liên tục. Trong cuộc họp báo để chính thức công bố báo cáo, thì Đức Hồng Y Max, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tái khẳng định rằng nạn lạm dụng tính dục là một tội ác. Kẻ nào phạm lỗi thì phải bị trừng phạt. Trong thời gian quá lâu, trong giáo hội, người ta đã chối bỏ sự lạm dụng, quay mặt đi chỗ khác hoặc là che đậy. Và Đức Hồng Y xin lỗi vì tất cả những thiếu sót và vì bao nhiêu đau khổ các nạn nhân đã phải chịu, và giáo hội đã không biết lắng nghe họ. Các nạn nhân có quyền được công lý. Như vậy, chúng ta thấy Hội đồng Giám mục Đức bỏ tiền ra thuê thực hiện cuộc điều tra là vì thiện chí, muốn nhìn rõ quá khứ để rút ra bài học và quyết tâm bài trừ tệ nạn này trong hiện tại và tương lai. Và điều này chắc chắn là có lợi cho chính các trẻ em, cho gia đình, xã hội và cả giáo hội nữa.
trước những vụ lạm dụng tính dục trẻ em mà người ta khui ra và tố giác trong giáo hội. Chắc Đức Thánh Cha Francisco cũng đau buồn lắm về những sự kiện đó. Vậy đâu là lập trường của Ngài, thưa cha?
Từ lâu, chính Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị tiền nhiệm đã quan tâm đến tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em và đã đề ra nhiều biện pháp để phòng ngừa và xử lý những vụ này. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco cũng muốn các tín hữu có một cái phán đoán trung thực và khách quan hơn. Trong cuộc họp báo trên máy bay chiều tối ngày 25 tháng 9 vừa qua, trên đường từ Baltic về Roma, Ngài đã trả lời một câu hỏi về những vụ lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha nói là, đúng vậy, có sự cáo buộc giáo hội về vấn đề này và tất cả chúng ta đều biết con số thống kê về những vụ này. Nhưng dù chỉ có một linh mục lạm dụng một trẻ em, nam hay nữ mà thôi, thì linh mục này đã là một quái vật, vì linh mục là người đã được Thiên Chúa chọn để đưa các em lên trời. Tôi hiểu rằng, những người trẻ coi sự hư hỏng lớn lao như thế trong giáo hội là gương mù, gương xấu. Họ biết rằng những vụ lạm dụng ấy khắp nơi đều có, nhưng trong giáo hội, những vụ đó càng là gương xấu lớn hơn, vì giáo hội phải đưa các trẻ em đến cùng Thiên Chúa, chứ không phải hủy hoại các em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có người cáo buộc giáo hội là đã không xử lý những vụ này đúng cách trong việc trừng phạt sự hư hỏng như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta đọc phúc trình ở bang Pennsylvania hồi tháng 8 năm nay, chúng ta thấy trong 70 năm trước đó đã có bao nhiêu linh mục phạm tội hư hỏng như vậy. Nhưng trong thời gian gần đây thì giảm sút, vì giáo hội đã nhận thấy mình phải chiến đấu chống lại tệ nạn này một cách khác. Thời xưa người ta che đậy, cả trong các gia đình người ta cũng che đậy, khi một người chú hãm hiếp cháu gái, khi người cha hãm hiếp các con của mình thì người ta che đậy, vì đó là một sự ô nhục quá lớn. Đó là cách suy nghĩ của những thế kỷ đã qua hoặc là thế kỷ vừa qua. Có một nguyên tắc giúp tôi rất nhiều trong việc giải thích lịch sử là cần phải giải thích một sự kiện lịch sử theo tiêu chuẩn của thời đại xảy ra sự kiện ấy, chứ không phải theo lối giải thích ngày nay. Ví dụ những chính sách đối với các thổ dân bản xứ, có bao nhiêu là bất công, bao nhiêu tàn bạo, nhưng ta không thể giải thích những điều ấy với các tiêu chuẩn ngày nay. Chúng ta có một ý thức khác. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án nạn giáo xứ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và Ngài kêu gọi kẻ nào biết được những vụ như thế thì hãy báo với Đức Giám mục bản quyền. Trong cuộc gặp gỡ 300 chủng sinh và linh mục miền Lombardia, Bắc Italia, sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua, một chủng sinh đã hỏi Đức Thánh Cha về những vụ xì căng đan làm rúng động giáo hội trong những tháng gần đây, thì Ngài đáp, những gương mù gương xấu là điều vốn có trong giáo hội ngay từ đầu, như vụ hai vợ chồng Anania và Sapphira muốn lường gạt cộng đoàn. Chúa Giêsu đã nói cần phải có những gương xấu để xem tâm hồn bạn ở đâu, nhưng Chúa cảnh giác, khốn cho các ngươi nếu các ngươi làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Đó là điều rất xấu. Qua câu hỏi, Thầy có ý nói đến những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục. Các thầy biết rõ các con số thống kê, 2% những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là do các linh mục. Có lẽ có người bảo, thưa cha, như vậy là ít. Nhưng không phải vậy, cho dù chỉ có một linh mục lạm dụng mà thôi thì cũng là điều khủng khiếp rồi. Chúng ta không thể tự biện minh cho mình vì chỉ có 2% đó thôi. 70% các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra trong các gia đình, nơi các khu xóm, rồi trong các môi trường thể thao, các huấn luyện viên, tại các trường học. Đó là xì căng đan, là gương xấu trên bình diện thế giới, khiến tôi nghĩ đến những vụ sát tế trẻ em như dân ngoại đã làm. Về điểm này, nếu các thầy thấy những vụ như vậy, thì hãy nói ngay với Đức Giám mục để giúp người anh em lạm dụng như thế.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho thầy cô.
Bạn thân mến, trong tháng 11 này, chúng ta đặc biệt nhớ tới những người thầy, người cô, những người đã dìu dắt và dạy dỗ ta trong hành trình làm người. Những người thầy, người cô ấy chính là những người lái đò thầm lặng, chở biết bao nhiêu đoàn khách cập bến tương lai, chẳng những là kiến thức mà còn cả lối sống và sự tận tâm của các ngài. Người lái đò thầm lặng trong chính cái đều đặn, cái hàng ngày của mình. Dòng đời ngược xuôi, có những lúc sóng yên biển lặng, có khi trời mưa giông bão tố, có những người thầy vẫn lặng lẽ đưa những thế hệ học sinh cập bến tương lai. Cập bến rồi, người ấy lại lặng lẽ về đón những chuyến đò sau. Họ vẫn kiên trì và miệt mài làm những công việc như thế. Người nhớ, kẻ quên, sóng to, sóng nhỏ, họ vẫn tiếp tục điều họ đã chọn. Thử hỏi, trong đời người, chúng ta đi qua biết bao nhiêu sóng gió, gặp bao nhiêu người lái đò. Cũng vậy, có biết bao nhiêu chuyến đò đã đi ngang qua đoạn sông ấy. Vậy điều gì đã khiến cho người ta ghi khắc bác lái đò này, cô lái đò kia? Đó là tình người. Tình người nảy sinh từ một tương quan bền chặt và sâu sắc, chứ không hời hợt và thoáng qua. Tình người cũng nảy sinh từ một tấm lòng biết ơn, mà người ta chỉ biết ơn khi ý thức rằng mình là người được nhận ơn. Tiếc rằng, đi qua nhiều con đò, người ta nghĩ rằng trả tiền đò thì coi như chẳng còn nợ nần gì nhau. Tiếc rằng, người ta chỉ đem đặt sự hy sinh và chữ tâm đằng sau chữ tiền. Nhưng người đời dù có nghĩ thế nào, người thầy vẫn thầm lặng đưa những chuyến đò băng qua những con sông, đầy sóng to gió lớn của lợi và danh. Người lái đò thầm lặng cũng là bởi người ấy biết lắng nghe. Có lẽ trong cuộc đời này, một trong những điều khó khăn nhất là lắng nghe. Có những người chỉ muốn nói về những thành công trong quá khứ của mình, để cho thế hệ trẻ tròn mắt nề phục. Nhưng lại có những người dành thời gian để lắng nghe. Mà người ta chỉ biết lắng nghe nếu có sự nhạy bén và quan tâm thực sự. Để cho người ta ngưỡng mộ đã khó, nhưng để người ta yêu mến thì càng khó hơn. Khi ngưỡng mộ, người ta chỉ đứng xa xa để ngắm nhìn, còn khi yêu mến, người ta sẽ đến gần và tỏ bày cuộc sống. Khi đứng xa, người ta chỉ có thể cảm thấy những điều bên ngoài, còn khi đứng gần, người ta mới nếm cảm được những cố gắng và nỗ lực, những lo lắng và cả những cuộc chiến nội tâm. Có những người thầy đã lắng nghe với tất cả sự kiên nhẫn, trân trọng và thương yêu. Người ta chỉ biết lắng nghe khi người ta biết đặt câu hỏi. Những câu hỏi giúp người ta dần khám phá ra những điều còn ẩn kín, làm cho những điều mù mờ được sáng tỏ và những điều giả trá được tỏ lộ. Đặt câu hỏi, người thầy giúp học trò của mình khám phá ra những chân lý của những kiến thức và chân lý của cõi lòng. Đặt câu hỏi, người thầy cũng để mình bị chất vấn. Lớp học do đó không chỉ là lớp học của thầy cho trò, mà là lớp học dành cho tất cả những ai tìm kiếm sự thật. Một cô học trò lém lỉnh đã kể lại rằng, có một lần nọ, em đã muốn thử thách thầy giáo của mình, nên đã đặt ra một câu hỏi thách đố. Những tưởng là thầy sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng thầy bảo, vấn đề này thầy cũng không chắc chắn. Để thầy về tìm hiểu lại, ngày mai sẽ trả lời em. Cái tính sốc nổi muốn thử thách nhau, muốn khẳng định mình của đám học trò lại được đáp trả bằng sự khiêm tốn. Ông không coi cái mác, ông thầy toàn năng mà thiên hạ tôn cho để tự đặt mình dưới chân lý. Đúng là chỉ khi người ta muốn tìm kiếm và đặt mình dưới chân lý, người ta mới có đủ dũng khí để sống thật là mình như thế. Ông dạy cho học trò thái độ của kẻ khiêm tốn và luôn tìm chân lý, hay chính là im lặng để lắng nghe sự thật. Thầm lặng để nhận ra những điều thầm lặng. Chỉ vì muốn chuyển trao những gì mình đã được cho một cách nhưng không, mà có những người thầy đã miệt mài cả đời với niềm hạnh phúc nho nhỏ nhìn thấy những học trò của mình tiến bộ từng ngày. Mà người ta chỉ nhìn thấy được sự tiến bộ nho nhỏ nếu biết quan sát và chăm sóc. Một người biết chăm cây sẽ chú ý tới sự phát triển của nó từng ngày. Mỗi sáng, người ấy thức dậy với niềm vui vì thấy nó đang lớn lên, đang ra nhánh mới, đang đơm hoa và đang kết trái. Người ấy cũng lo âu khi thấy những nguy cơ, những mầm bệnh của nhánh cây non, và cũng phải dũng cảm để cắt tỉa nó. Trong bộ phim The Giver, Người truyền ký ức, người thầy đã phải can đảm lắm, phải tinh tế lắm, mới có thể truyền trao không chỉ những niềm vui và hãnh diện của loài người, mà cả những đau khổ, những tổn thương và sai lầm. Và một khi đã trao lại những kiến thức và ký ức của nhân loại, ông thầm lặng dõi theo chọn lựa của cậu học trò. Chỉ sự tinh tế mới thấy được những chuyển biến của lớn lên, của thụt lùi. Sự tiến bộ và sự lớn lên của một thế hệ mới, thế hệ tương lai của dân tộc là một con đường dài và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. nhưng đôi khi người ta dễ để mình bị cuốn theo cái mau qua của thế giới vật chất. Với những lo toan của cơm áo gạo tiền, thành công trước mắt, người ta có thể nghĩ đến chuyện mua bán cả tri thức. Một em học sinh khi được hỏi về người thầy mà em nhớ nhất, em bảo rằng, em không thấy ấn tượng nhiều về các thầy cô của mình, bởi em thấy khi đi học toàn áp lực, đi học mà không tìm thấy niềm vui. Và với em, những bài thơ về tình thầy cô dường như là một thứ xa xỉ với cánh học trò bây giờ, bởi nhiều thầy cô chạy theo điểm số và thành tích. Cũng có khi, cái mặc định khách quan rằng trò phải kính trọng thầy đã trở thành rào cản để người ta suy nghĩ thực sự về cái tình thầy trò thiêng liêng ấy. Tình mến chỉ xuất hiện trong tương quan giữa người với người. Vinh quang, kỳ tích có thể mang lại niềm vui chiến thắng trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng lối nghĩ, lối sống của cả một thế hệ là điều quan trọng hơn cả. Cái gọi là tồn tâm dưỡng tính đôi khi không quan trọng bằng điểm số và danh dự. Có lẽ, vấn đề không chỉ là những kiến thức mà còn là tâm thế sử dụng chúng, tiếp cận chúng. Ước gì xã hội không vắng bóng những người thầy nâng tầm con người nhờ chữ tâm. Lúc này, ta dành ít phút cầu nguyện cho những người thầy, người cô của chúng ta, những người nghiêm khắc hay dịu hiền, cả những người được gặp lại hay những người đã khuất, những người vẫn còn ghi dấu trong tâm hồn hay những người chưa một lần chợt nhớ. Ước gì ta được trở lại những khoảnh khắc của thời học trò, biết cảm ơn và biết dấn thân. Biết cảm ơn vì những gì mình đã được gửi trao. Biết cống hiến với sự tận tâm, khiêm tốn và yêu mến chân lý, với ước mong cũng là người truyền trao những tri thức mình được lãnh hội cho thế hệ tương lai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.